Good morning. It's wonderful to welcome you to our Pentecost Sunday worship service. We're happy this day to join the people of the Vietnamese Presbyterian Church and the First Presbyterian Church together into one congregation. You know, there were many languages spoken on that first Pentecost Sunday in which the church began. There are at least two languages spoken today as we praise God who understands them all. We come together to worship our God. And then at the end of our service, as we leave, we have a time of refreshment where we get to eat in two languages and enjoy that unity together. May God bless you this morning.
Xin thân ái kính chào quý đại tớ Chúa và toàn thể các tín hữu thuộc hai hội thánh FBC và VBC. Khi chúng ta nhóm nhau tại chung trong một thánh đường, trong một buổi lễ, chúng ta được nhắc nhở rằng mặc dù chúng ta khác nhau về chủng tộc, màu da, tiếng nói, màu tóc, nhưng hết thảy chúng ta đều được hợp nhất trong Đức Thánh Linh. Và chúng ta cũng được nhắc nhở rằng chúng ta là những người đồng thừa kế ở trong vương quốc của Đấng Christ. Và cảm ơn Chúa, chúng ta có lời hứa từ Đức Chúa Trời cho tôi, cho quý ông bà, anh chị em và con cháu chúng ta, cùng tất cả những ai kêu cầu danh Chúa thì chúng ta sẽ được cứu. Cho nên nguyện Chúa ban phước trên hết thảy quý vị trong thời giờ này, khi chúng ta hiệp nhất với nhau ở trong sự thờ phượng Chúa. Xin cảm ơn Chúa và chúng ta cùng nói Amen.
In whatever language you speak, would you say hello to one another and welcome them to our worship? Greet one another. Stand up and shake hands and say hello.
I don't think your ear mic is on. You're going to have to concentrate on using the microphone. I'm afraid if he turns, we might have the feedback if they're already using that channel.
Well, we checked that out earlier.
Okay, but I didn't hear you that clearly, so I'm not sure what happened. What channel are you on?
I don't know.
Okay.
I'll just check with him. Good to see you. God bless you. Good to have you.
Yeah. Good morning, church. It's exciting and amazing to be able to sing praises under one roof together this morning. And even though we all come from different backgrounds, different ages, and sing praises in different languages, we are all one family under God. And so this morning we'll be leading praises in English, but there will also be Vietnamese lyrics on the screen, so feel free to sing in whatever language you're comfortable with, for it is in worshiping with our hearts that God finds joy. So let us worship together.
Your experience the glory of your goodness. Let's become more aware of your presence. Let's experience the glory of your goodness. Let's become more aware.
Trong thời giờ này, chúng ta sẽ dâng lên Chúa những lời cầu nguyện ở trong sự xưng nhận tội lỗi của chúng ta. Xin quý vị cứ đọc theo tôi trong tiếng Việt, và hội chúng người đọc tiếng Anh sẽ đọc tiếng Anh. Kính lạy Chúa toàn năng, xin chúng ta cùng đọc. Please read with me. We confess our sins before God. Kính lạy Chúa toàn năng, Ngài đã tuôn đổ Đức Thánh Linh của Ngài trên các môn đồ khi họ đang nhóm lại, để ban cho họ những lời nói giản dị, những đôi tai mở ra và một cộng đồng đức tin mới. Chúng con xưng nhận rằng chúng con đã ngăn trở quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài trong chúng con. Chúng con không chịu lắng nghe những công việc của ân sủng Ngài, và cũng không loan báo tin mừng về tình yêu của Ngài, hoặc sống như một dân được tái tạo nên mới trong Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Hãy biến đổi cuộc sống nhút nhát của chúng con bằng quyền năng của Đức Thánh Linh, và đổ đầy chúng con với một ước muốn nóng cháy được trở thành một dân trung thành với Ngài, làm theo ý Ngài, vì cớ danh Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Xin Hội Thánh lắng lòng, ở trong thời giờ này chúng ta sẽ có một phút để thầm nguyện với Chúa. We have a moment of silent prayer before God.
The Bible says that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Be assured, people of God, you are forgiven.
Thank you. This morning's first scripture is from Joel 2, 26 through 29. You will have plenty to eat until you are full, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed. Then you will know that I am in Israel, that I am the Lord your God, and that there is no other. Never again will my people be shamed. And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days.
Oh, my. Nền tảng của sứ điệp buổi sáng hôm nay cũng được chép trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2, từ câu 1 đến câu 6 và câu 12. Đức Thánh Linh giáng lâm. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thánh Linh có tiếng gió từ trên trời như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Vả, bây giờ có người Giuđa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này là nghĩa làm sao?
Thank you.
Kính thưa Hội Thánh, lễ ngũ tuần trong Kinh Thánh có nghĩa là ngày thứ 50. Đây là một mùa lễ cử hành 50 ngày sau lễ vượt qua, cũng còn được gọi là lễ hoa quả đầu mùa. Và lễ ngũ tuần có hai ý nghĩa mà người Do Thái rất là xem trọng. Trước hết, đây là mùa lễ để dân Do Thái kỷ niệm sự kiện Đức Chúa Trời đã ban cho họ 10 điều răn, tức bản luật pháp ở trên núi Sinai. Đây cũng là dịp để cho những người dân, nhất là những người nông dân, bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Đức Chúa Trời, là đấng đã ban cho họ những hoa quả đầu mùa từ đất đai, và họ đem dâng những hoa quả đó đến ở trong nhà Chúa như một của lễ tạ ơn. Khi chúng ta đọc sách Công Vụ đoạn 2 câu 6 đến câu 12, chúng ta biết được rằng trong dịp lễ ngũ tuần năm đó đã có rất nhiều những người Do Thái từ khắp nơi trong đất nước Do Thái về Jerusalem để tham dự, và trong đó cũng có rất nhiều những người ngoại quốc nữa. Và khi những người đến dự lễ, thình lình họ nghe thấy các môn đồ của Chúa Giê-xu nói những cái thứ tiếng bản xứ của họ. Cho nên Kinh Thánh chép rằng ai hay là mọi người đều sợ hãi, họ không biết điều này có nghĩa là như thế nào. Cho nên bèn hỏi nhau rằng việc này là nghĩa làm sao. Vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã giáng lâm xuống trên các sứ đồ để làm ứng nghiệm lời tiên tri trước đó mà dân Baptist và ngay cả Chúa Giê-xu cũng đã tiên báo về sự đến của Đức Thánh Linh. Dân Baptist thì đã nói về Chúa Giê-xu như thế này: đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày của Ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Và 10 ngày trước lễ ngũ tuần, Chúa Giê-xu cũng đã lặp lại lời dự ngôn này, và Ngài nói như thế này: đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe nói, vì chân dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và cả hai lời tiên tri của dân Baptist và Chúa Giê-xu đều đã ứng nghiệm ở trong ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Trong đám dân đông của ngày hôm ấy, thật sự có những người mộ đạo muốn thật tâm nghe những lời giải thích của các sứ đồ để biết việc lạ lùng này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng cũng có những người nhạo báng thì họ nói rằng các môn đồ của Chúa đang say rượu. Vì thế sứ đồ Phi-rơ đã đứng lên và trả lời câu hỏi của họ, việc này có ý nghĩa gì, bằng cách trích dẫn những lời tiên tri trong sách tiên tri Gioan đoạn 2 câu 28 cho đến câu 32. Đây là cách mà Phi-rơ đã ứng dụng một lời tiên tri cũ vào một cái hoàn cảnh mới vừa mới xảy ra. Lễ ngũ tuần thưa với Hội Thánh là món quà của Đức Thánh Linh để chỉ rằng có một điều gì đó mới mẻ đang xảy ra ở trong dòng lịch sử của con người. Thời đại đã thay đổi, Đức Thánh Linh đã giáng lâm để khai sinh Hội Thánh và mọi thành viên trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời đều thuộc về Chúa, và họ sẽ là những phát ngôn nhân để làm chứng cho Chúa trong thế giới. Vì thế, khi Phi-rơ trích dẫn lời của tiên tri Gioan, có lẽ ông muốn nhấn mạnh một điều rằng đây là cùng một Đức Thánh Linh mà Gioan đã nói tiên tri. Chính là Đức Thánh Linh mà Gioan đã nói rằng Ngài sẽ đến trong những ngày sau rốt. Và hôm nay Đức Thánh Linh đang hiện diện ở tại đây trong ngày lễ ngũ tuần này. Và chính Đức Thánh Linh đã ban cho các sứ đồ, môn đồ của Chúa khả năng để nói những ngôn ngữ khác nhau. Lời tuyên bố của Phi-rơ thật sự rất khó cho những người Do Thái thời bấy giờ chấp nhận, bởi vì họ chỉ nghĩ rằng Đức Thánh Linh chỉ được ban cho một số ít những người được chọn, những người đặc biệt như trong Kinh Thánh đã viết. Như chúng ta biết, trong ngày lễ ngũ tuần có bao nhiêu môn đồ của Chúa? 120 người. Và 120 môn đồ của Chúa Giê-xu không phải chỉ những người nam, mà bao gồm cả những người nữ và có thể có những trẻ em nữa. Và tất cả những người đó đã vui mừng hưởng sự ban phước hay sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh đã ban xuống cho họ không phân biệt giới tính, không phân biệt độ tuổi, không phân biệt một ai. Vì thế, lý do mà Phi-rơ đã trích dẫn lời của tiên tri Joel là để nói lên rằng đây là cùng một Đức Thánh Linh đấng đã ban quyền năng cho Môi-se, cho David và cho những tiên tri khác của Chúa trong Kinh Thánh. Lễ ngũ tuần đã khai sinh hội thánh của Đức Chúa Trời, là bình minh của một thời đại mới. Và trong những ngày sau rốt như tiên tri Joel đã nói, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của Ngài cho nhân loại qua những người nam và những người nữ, những tôi trai và tớ gái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho họ để làm gì? Để họ có thể chia sẻ phúc âm của Chúa Giê-xu cho toàn thế giới. Và lễ ngũ tuần đã bắt đầu từ tuyển dân của Đức Chúa Trời là dân Israel. Và đúng như lời của Chúa đã chép trong Kinh Thánh, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Lễ ngũ tuần, khi chúng ta đọc lại Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 11, thì chúng ta sẽ thấy rằng lễ ngũ tuần là sự thay thế, sự đoán phạt ở tại tháp Ba Bên. Khi Đức Chúa Trời đã làm lộn xộn tiếng nói của loài người và làm cho họ tản lạc ra khắp nơi ở trên mặt đất. Nhưng lễ ngũ tuần là sự ban phước của Đức Chúa Trời để hiệp một dân chúng lại ở trong ân sủng của Ngài, ở trong Đức Thánh Linh. Tại tháp Ba Bên, ở trong Sáng Thế Ký, chúng ta thấy rằng dân chúng không hiểu được nhau nữa bởi vì Đức Chúa Trời đã làm lộn xộn tiếng nói của họ. Nhưng tại lễ ngũ tuần, mọi người nghe được những lời ngợi khen của Đức Chúa Trời và hiểu được nhau. Tại nếu như tháp Ba Bên đã được xây dựng lên để tôn vinh con người, thì lễ ngũ tuần được ban cho để tôn vinh Đức Chúa Trời. Nếu như công trình của tháp Ba Bên là muốn để tôn vinh con người, thì lễ ngũ tuần là sự thuần phục khiêm nhường ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và sự kiện 120 môn đồ của Chúa được ban cho các khả năng để nói những ngôn ngữ khác nhau đã để cho dân chúng biết rằng bây giờ hay hiện nay phúc âm cứu rỗi của Chúa không còn chỉ dành cho dân Israel tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng cho toàn thế giới. Henry Martin, nhà truyền giảng, truyền giáo người Anh đã nói như thế này: Chúa Thánh Linh của Đấng Christ là tinh thần của việc truyền giáo. Và chúng ta càng gần với Đấng Christ bao nhiêu thì chúng ta càng trở nên những người truyền giáo nhiệt tâm bấy nhiêu. Và Đức Thánh Linh đã được ban cho để các môn đồ của Ngài có thể truyền tin lành của Ngài cho đến cùng trái đất. Và thưa với hội thánh, những câu Kinh Thánh cuối cùng của sách Công Vụ đoạn 2 câu 40-41 đã tường thuật thêm rằng Phi-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Mặc dù hội thánh đầu tiên đã không có những điều kiện mà chúng ta nghĩ là quan trọng hay cần thiết cho sự thành công như nhà cửa, tiền bạc, ảnh hưởng chính trị, địa vị xã hội, nhưng hội thánh đầu tiên đã thu phục rất nhiều người về cho Đấng Christ, và nhiều hội thánh đã được thành lập trên khắp đế quốc La Mã. Tại sao như vậy? Bởi vì hội thánh đầu tiên đã có quyền năng của Chúa Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã ban năng lực cho hội thánh, và hội thánh đầu tiên đã được nhen lên bởi ngọn lửa của Đức Thánh Linh. Và chúng ta, thưa hội thánh, để hội thánh phát triển, chúng ta cần cầu nguyện để Đức Thánh Linh cũng hiện diện với chúng ta ngày hôm nay, để làm cho chúng ta hay khiến chúng ta trở nên những chứng nhân hiệu quả cho Đấng Christ. Thưa hội thánh, chúng ta không kỷ niệm lễ ngũ tuần và cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một lễ ngũ tuần y như sách Công Vụ đã tường thuật. Vì lễ ngũ tuần mà sách công vụ ghi lại là một sự kiện trọn vẹn và sẽ không bao giờ được lặp lại. Nhưng hội thánh của chúng ta có thể kinh nghiệm sự đổ đầy mới mẻ của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục công tác đổ đầy quyền năng của Ngài cho mỗi cá nhân của hội thánh chúng ta khi chúng ta tìm kiếm ơn của Đức Thánh Linh và kêu xin Ngài ở với chúng ta. Vance Horner, một nhà truyền giảng, một nhà mục sư người Mỹ nổi tiếng đầy ơn, đã phát biểu như thế này: chúng ta sẽ không lay chuyển được thế gian này bằng cách chỉ trích hay thỏa hiệp với thế gian, nhưng bởi hay bằng cách nung nấu thế gian này với những đời sống đã được Đức Thánh Linh đốt cháy. Cầu xin Chúa ban cho hội thánh của chúng ta là những người sẽ được đun nóng hay được hâm nóng, được đốt cháy bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và đây chính là sứ điệp hay thông điệp của lễ ngũ tuần dành cho tôi và quý ông bà, anh chị em. Amen.
Yes, Christ was crucified, but death was not to be the final word. He was raised from the dead. And this resurrected Christ appeared to the apostles and many others in the days that followed. And before he ascended into heaven, he told his disciples, "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." And just as Christ promised, when the day of Pentecost came, the disciples were all together, and suddenly a sound like the blowing of a violent wind filled the room. And they saw what seemed to be tongues of fire that came to rest on each of them. All of them experienced the filling of the Holy Spirit, and they began to speak in other tongues. At the sound of all of this, a large crowd of Jews gathered in bewilderment, wondering what all this meant. So Peter stood up and spoke to them. He told them that the Jesus they crucified was the same Jesus God raised from the dead, the same Jesus God made both Lord and Messiah. When the people heard this, they were cut to the heart with guilt and conviction, and then said, "So what shall we do? What shall we do?" Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, and for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit." That Pentecost challenges lives through Scripture and confronts us today. We too are called to repent, to be sorry for any wrong direction we have taken in life, and make the necessary moral U-turn. To repent is to seek forgiveness for our self-centeredness, and instead seek a life of Christ-centeredness. In Luke chapter 18, we read a parable that Jesus Christ gave. It was a story about a Pharisee and a tax collector going to the temple. The Pharisee stood and prayed and boasted about his righteousness. The tax collector, in contrast, he had come face to face with himself. He knew how bad he was, and it crushed him. He had betrayed and cheated his people. He had denied his faith. He couldn't stand it any longer. His deep guilt drove him to the temple to pray. He felt unworthy to be there and stood at the far edge of the sanctuary. didn't help much that the Pharisees spotted him and gave him a dirty look. He probably deserved it, but it felt terrible. It was hard enough to face the Pharisee. How could he possibly approach the holy God? All he was able to get out of his mouth was, "God, be merciful to me, a sinner." That's the kind of repentance Peter was calling for. That's the kind of repentance that opens the heart to what Peter called a baptism in the name of Jesus Christ. Being baptized in the name of Jesus Christ means being baptized with the whole character of Jesus Christ. That's what the word name means. It's being baptized with the Spirit of Jesus Christ. This baptism is a giving of ourselves to be cleansed by the Holy Spirit and indwelt by our Lord. Christ had been with the disciples. Now he wanted to be in his disciples, to indwell his disciples. That's really the definition of a Christian. It's a person in whom the Spirit of Christ dwells. If we open our hearts to Christ, we receive the gift of his indwelling Spirit. According to Scripture, that baptism, that indwelling, is how the Lord makes us new creations. That baptism gives us life, and not just life, but life to the full, more abundantly, the Scripture says. Yes, the people listened to Peter, and they cried out in guilt, "What shall we do?" And Peter preached, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of his Holy Spirit." That's the Pentecost message. Amen.
Oh,
I call on us to pray together the prayer that we were taught in the Holy Scriptures by the Lord Himself. Let's pray the Lord's Prayer, saying, Our Father, art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta cách dư dật và kêu gọi chúng ta trở nên một cộng đồng chia sẻ những ơn phước cho những người khác. Cho nên sau lời chúc phước của các mục sư, các con cái Chúa sẽ lên đây để dâng hiến. Xin kính mời các anh chị em phụ bàn dâng hiến, hoặc là chúng ta thấy những vật tiền dâng có ghi tên FPC, VBC thì hội thánh nào chúng ta sẽ dâng hiến theo hội thánh đấy. Và một lần nữa xin Chúa ban đầy ơn trên hội thánh, và chúng ta sẽ được chúc phước ở trong thời giờ này.
May God bless you and keep you. May He lift His face to shine upon you and be gracious to you. May He cover you with His care and His countenance and give you peace, now and forevermore, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
Nguyện xin Đức Chúa Trời ban đầy ơn ở trên hội thánh, chiếu sáng mặt Ngài ở trên hội thánh, và tiếp tục sử dụng hội thánh để làm chứng nhân cho Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời yêu thương ban sự bình an của Ngài trên toàn thể hội thánh. Amen. Xin chúng ta trong khi nghe đàn dạo cứ việc tiến lên để dâng hiến cho Chúa.
Yeah, let's do it.